là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 2 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tiếp đó là ghi nhận sức lan tỏa của phong trào khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục lao động và công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2016 đến nay, huyện Trấn Yên đã thu hút trên 1.670 cơ sở kinh doanh. Trong đó đã có 12 dự án được cấp phép đầu tư vào huyện với số vốn đăng ký trên 10.870 tỷ đồng. Điển hình như dự án Khu Liên hiệp Công nghiệp Thương mại Dịch vụ Đô thị IC12, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Nhà máy vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái với vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Nhà máy chế biến quế hữu cơ của Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam tại thôn 5 xã Đào Thịnh với tổng vốn dự kiến đăng ký hơn 88 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất và chế biến ván ép tại cụm công nghiệp thôn 1 xã Hưng Khánh với số vốn đầu tư 15,5 tỷ đồng. Nhà máy ươm xe tơ dệt lụa tại xã Tân Đồng của công ty cổ phần Dâu Tằm Tơ miền Bắc. Để thu hút được các nhà đầu tư trong thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng cường quản lý khai thác chế biến khoáng sản, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, có giá trị kinh tế cao.
Tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Văn Chấn đạt trên 64.600 tấn, trong đó thóc trên 42.000 tấn, ngô trên 22.000 tấn, đạt 99% so với kế hoạch cả năm. Để tăng sản lượng lương thực có hạt, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các ngành chuyên môn vận động nhân dân đưa tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, áp dụng biện pháp canh tác lúa cải tiến SRI, cơ cấu lại sản xuất lúa vùng cánh đồng Mường Lò theo hướng hàng hóa gắn với quy hoạch vùng trồng lúa chất lượng cao. Riêng đối với cây ngô, huyện đã chỉ đạo phát triển theo hướng nâng cao giá trị và hiệu quả trong sản xuất, kết hợp với việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa các giống ngô năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào gieo trồng. Theo đó đã hình thành một số vùng trọng điểm trồng ngô, chuyên canh ngô cho hiệu quả cao ở Thanh Lương, Sơn A, Hạnh Sơn, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.
Từ đầu năm đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã có 153 hộ thoát nghèo. Thị xã đã lồng ghép các chương trình dự án để có nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Các chính sách vay vốn, tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, chính sách mua bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội, tặng quà Tết cho hộ nghèo được thị xã Nghĩa Lộ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy định. Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán 2018, thị xã đã tiếp nhận và hỗ trợ gần 28.500 tấn gạo cho 601 hộ. Năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu giảm 3,5% hộ nghèo trở lên. Để đạt được kết quả đề ra, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh việc xóa đói giảm nghèo bền vững, kết hợp có hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ các gia đình phát triển kinh tế, hướng dẫn giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ, sớm dựng lại nhà cửa, tạo việc làm và thu nhập.
Nhân ngày khuyến học Việt Nam mùng 2 tháng 10 năm 2018, Hội khuyến học tỉnh Yên Bái phối hợp với Tập đoàn Viettel Yên Bái trao 810 suất quà cho 810 học sinh nghèo ở 81 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Báo Nhân dân, Tập đoàn Mường Thanh trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo ở vùng bị ảnh hưởng của bão lũ như Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Báo Dân Chí bàn giao 3 phòng học cho trường mầm non Châu Quế Họa, tổng giá trị 500 triệu đồng và tiếp tục hỗ trợ đầu tư 400 triệu đồng để xây dựng phòng học và bếp ăn cho trường mầm non Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên để giúp cô và trò vùng cao yên tâm học tập.
Theo thống kê của Vòng Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Trung tâm Y tế huyện Lục Yên, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã có 67 trường hợp tảo hôn. Để hạn chế tình trạng tảo hôn, Phòng Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đang tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là những xã vùng dân tộc thiểu số, tuyên truyền vận động các gia đình chấp hành tốt các quy định pháp luật về hôn nhân gia đình, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ mặt trận các cấp, cán bộ làm công tác dân số, cộng tác viên dân số thôn bản nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết về hậu quả của việc tảo hôn, xây dựng mô hình câu lạc bộ tiền hôn nhân, mô hình khu dân cư thôn bản không có tảo hôn bằng việc ký cam kết ở các hộ. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm về hôn nhân và gia đình, qua đó góp phần giảm tình trạng tảo hôn, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực ở các địa phương.
thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Thành phố Yên Bái xây dựng 7 dự án triển khai trong giai đoạn 2018-2020, gồm dự án sản xuất rau an toàn tại các xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Phú, dự án sản xuất miến đao dưới phiên, dự án trồng chanh tứ thời ở xã Văn Tiến, dự án nuôi lợn an toàn tại xã Âu Lâu, Tân Thịnh, dự án nuôi ong mật và dự án trồng chè nguyên liệu tại xã Minh Bảo. Để thực hiện thành công dự án này, hiện nay thành phố Yên Bái đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc hướng dẫn các chủ dự án xây dựng thuyết minh dự án để thẩm định, phê duyệt và triển khai các bước thực hiện. Theo kế hoạch, đầu tháng 10 năm 2018 sẽ trình tỉnh phê duyệt hai chuỗi gồm chuỗi sản xuất rau an toàn và chuỗi sản xuất miến đao dưới phiên, bốn chuỗi còn lại dự kiến trình tỉnh phê duyệt trong tháng 11 năm 2018.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 42 ca nghi mắc sởi, trong đó huyện Mù Căng Chải có 35 ca ở xã Khao Mang và xã Lào Chải, 7 ca ở huyện Văn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái. Ngay sau khi phát hiện dịch, Sở Y tế Yên Bái đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị và thành phố tăng cường công tác giám sát phòng, chống bệnh, phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sởi, chỉ đạo các trung tâm trạm y tế xã tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung vaccine cho trẻ từ 1 đến 4 tuổi, tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho các đối tượng nguy cơ cao từ 1 đến 16 tuổi, vận động người dân đưa trẻ đi tiêm phòng đúng lịch, tăng cường phát hiện sớm các trường hợp xuất phát ban nghi sởi lấy mẫu gửi xét nghiệm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, thuốc, hóa chất phục vụ cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, hoạt động trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu nông lâm sản, thời gian qua công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Nhờ đó công ty đã góp không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Những ngày này, người lao động của công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình đang tích cực lao động sản xuất, đáp ứng các đơn hàng trong và ngoài nước với mặt hàng là gỗ dán, gỗ ép và măng tre bát độ. Hàng năm công ty sản xuất trung bình trên 10.000 mét khối gỗ thành phẩm và chế biến trên 2.000 tấn măng tre bát độ để xuất khẩu. Công ty đã tạo việc làm thường xuyên và ổn định cho hơn 200 công nhân với mức thu nhập bình quân 5,5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho công nhân, người lao động, công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân. Chị Lại Thị Hiền, công nhân công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình tâm sự.
Tôi làm đây được 4 năm rồi. Công ty thì tạo điều kiện là công ăn việc làm ổn định. Hai nữa là cái chế độ bảo hiểm thì công ty cũng đóng cho một phần cho công nhân. Lương thì được 4 triệu rưỡi đến 5 triệu.
Không chỉ đảm bảo việc làm cho công nhân lao động, những năm qua công ty cổ phần Yên Thành còn liên kết với nhiều địa phương thuộc huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên nhằm bao tiêu sản phẩm tre măng bát độ ván bóc cho bà con và các hợp tác xã nông lâm nghiệp của tỉnh. Qua đó đã góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại các hợp tác xã và tổ hợp tác. Anh Trần Ngọc Sử, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Hội đồng quản trị cũng đã lên tìm đến các doanh nghiệp chuyên thu mua sản phẩm măng bát độ này để xuất khẩu. Điển hình là công ty cổ phần Yên Thành, hợp tác xã này bắt đầu kết hợp với công ty cổ phần Yên Thành từ năm 2013 để thu mua và sơ chế cái măng bát độ này. Thì qua nhiều năm hoạt động thì đến 2018, hợp tác xã đã hội đồng quản trị hợp tác xã cũng đã thương thảo với lại ban giám đốc công ty cổ phần Yên Thành để ký hợp đồng liên doanh liên kết từ 2018 đến 2028 để năm 2018 này hợp tác xã bắt đầu chế biến về sản phẩm măng tre bát độ này để kết hợp với công ty để xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.
Trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều công ty thuộc lĩnh vực chế biến nông lâm sản phải phụ thuộc vào thời tiết, thời vụ, thì thời gian qua, công ty cổ phần Yên Thành đã mạnh dạn liên kết trong sản xuất để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng, đồng thời đầu tư máy móc trang thiết bị sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu và đầu ra cho sản phẩm. Nhờ đó, kết quả kinh doanh của công ty năm sau đều tăng trưởng cao hơn so với năm trước. Chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu khắt khe của các bản hàng khó tính như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc. Trung bình mỗi năm doanh thu của công ty đạt 80 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương 1,2 tỷ đồng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình cho biết.
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ấy, thì chúng tôi cũng rất là quan tâm và chú trọng đến cái mô hình sản xuất kinh doanh và chế biến nông sản theo cái chuỗi giá trị từ người nông dân sản xuất ra đến doanh nghiệp tiêu thụ xuất khẩu. Thì doanh nghiệp chúng tôi là đơn vị làm được ra cái sản phẩm xuất khẩu. Thì chúng tôi có hai cái mô hình liên kết và liên doanh thực hiện theo chuỗi với hộ nông dân, với người sản xuất. Cái loại chuỗi thứ nhất, cái mô hình thứ nhất đó là chúng tôi trực tiếp làm với hộ nông dân. Với diện tích chúng tôi có khoảng 500 hectare trên một số các huyện như Lục Yên, Yên Bình và trên Văn Chấn. Thì những cái hộ này thì chúng tôi ký hợp đồng trực tiếp với hộ nông dân, hướng dẫn kỹ thuật, đầu tư vật tư phân bón cho người nông dân và chúng tôi thu mua toàn bộ sản phẩm cho nông dân sản xuất ra. Thì đấy là cái chuỗi thứ nhất chúng tôi làm trực tiếp với nông dân. Và cái loại mô hình thứ hai là chúng tôi làm thông qua các cái hợp tác xã. Thì chúng tôi được cái sự quan tâm giới thiệu của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái. Thì chúng tôi có liên kết, liên doanh và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với một số các cái hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp. Thì chúng tôi có hai cái sản phẩm ký với hợp tác xã là sản phẩm gỗ bóc. Thì hợp tác xã sản xuất ra chúng tôi bao tiêu toàn bộ. Và cái sản phẩm măng bát độ thì chúng tôi cũng bao tiêu sản phẩm cho các hợp tác xã. Và chúng tôi cũng đi sâu vào cái sản phẩm măng bát độ vì nó cũng ảnh hưởng đến nhiều hộ nông dân hơn, nhiều hợp tác xã hơn và nhiều thành viên hơn. Thì cái mô hình này chúng tôi ký hợp đồng liên kết liên doanh lâu dài 20 năm, 30 năm với các hợp tác xã.
Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2018, công ty cổ phần Yên Thành sẽ tăng doanh thu lên 30% so với năm 2017, tiếp tục tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động tại địa phương với mức lương bình quân đạt khoảng 7 triệu đồng một người một tháng. Hiện công ty đang tiếp tục đầu tư thêm máy móc dây chuyền sản xuất, chế biến gỗ rán và tiến tới xuất khẩu, đồng thời cung ứng toàn bộ giống tre măng bát độ cho các địa phương, góp phần xây dựng thành công đề án phát triển cây tre măng bát độ của tỉnh.
Quý vị vừa nghe phản ánh công ty cổ phần Yên Thành tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khơi dậy truyền thống hiếu học giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã tích cực phối hợp với ngành giáo dục, đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài trong các nhà trường và xã hội với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, nhằm quan tâm, động viên cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã góp phần thắp lên niềm tin, tạo động lực để các em vững bước trên con đường đến trường. Nhân ngày khuyến học Việt Nam mùng 2 tháng 10 năm 2018, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Trường tiểu học và trung học cơ sở Bảo Hưng, huyện Trấn Yên có trên 400 học sinh, thì có tới 20% em thuộc diện hộ nghèo. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30%. Nhờ đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, nên năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh khá giỏi của nhà trường đạt trên 35%. Bên cạnh đó, từ nguồn quỹ khuyến học, hàng năm nhà trường đã giúp đỡ những em học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhiều phần quà ý nghĩa. Thầy giáo Phạm Văn Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Trường đã có nhiều hình thức như là ủng hộ các em về sách vở, đồ dùng học tập. Ngoài ra thì nhà trường cũng đã quyên góp, tổ chức quyên góp các đối tượng giáo viên và học sinh và phụ huynh học sinh để ủng hộ về tiền cho các em và ủng hộ bằng quà trong các ngày lễ Tết. Ngoài ra thì đối với những em học sinh có những cái năng lực học lực yếu hoặc trung bình thì nhà trường cũng đã tổ chức cho giáo viên là dạy phụ đạo học sinh để các em là vươn lên trong học tập.
Không may mắn được hưởng hạnh phúc trọn vẹn với tình yêu thương của cả bố và mẹ, nhưng nghị lực vượt khó vươn lên của em Nguyễn Thanh Thủy, học sinh lớp 8A, trường tiểu học và trung học cơ sở Bảo Hưng, huyện Trấn Yên khiến nhiều người cảm phục. Từ khi bố bỏ đi, hai anh em Thủy ở với mẹ. Cuộc sống vô cùng khó khăn, mọi chi tiêu sinh hoạt chỉ trông chờ vào số tiền mẹ Thủy bán hàng rong. Để không phụ lòng mẹ, nhiều năm liền em đều đạt học sinh khá của trường. Để có thể đến trường học tập như các bạn học sinh khác, Thủy đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ rất nhiều của nhà trường cùng tổ chức hội khuyến học các cấp. Em Nguyễn Thanh Thủy, trường tiểu học và trung học cơ sở Bảo Hưng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Ở nhà cháu là hộ nghèo, đầu năm cũng được các thầy cô giáo tặng quà, cho mượn sách, giúp đỡ cháu rất nhiều. Cháu sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng cha mẹ và cô giáo.
Cho biết về phong trào khuyến học của xã, ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
để triển khai mạnh mẽ cái phong trào khuyến học khuyến tài để động viên những trẻ em có thành tích tốt trong học tập, biệt là cũng chú trọng đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà vươn lên trong học tập. Thì với việc xây dựng quỹ khuyến học thì cũng thực hiện theo cái chủ trương chung, thì chúng tôi cũng vận động mỗi hộ gia đình là ủng hộ 10.000 đồng trên năm, nhưng mà vận động các cái cơ quan doanh nghiệp, các cán bộ công chức viên chức ủng hộ quỹ khuyến học để có cái nguồn vật chất để hỗ trợ cho học sinh có những hoàn cảnh khó khăn mà có thành tích vươn lên trong học tập, với mục tiêu là để các cháu học tập tốt hơn, tránh không để cái tình trạng mà vì hoàn cảnh mà các cháu phải bỏ học giữa trường.
Thôn Minh Đức là một trong những thôn của xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái thực hiện tốt phong trào nuôi heo đất tiết kiệm. Năm 2017 vừa qua, toàn thôn đã có 62 hộ nuôi heo đất với số tiền tiết kiệm trên 130 triệu đồng. Từ phong trào này, hội khuyến học của thôn đã tặng quà cho các cháu học sinh đạt thành tích cao và giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ông Hà Tiến Huấn, trưởng thôn Minh Đức, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Với phong trào là vận động của trên về quỹ khuyến học nuôi heo đất thì chúng tôi đã vận động bà con được trong thôn là có 62 hội viên tham gia, với số tiền tiết kiệm của vừa qua là hơn 100 triệu đồng. Thì trong thời gian tới chúng tôi đang vận động tất cả các hội viên, tất cả các bà con trong tổ chức hội, từ Mặt trận Tổ quốc đến phụ nữ đến nông dân là tham gia vào số lượng lớn hơn để có một số tiền cao để giúp đỡ gia đình, để giúp các cháu trong quá trình học tập.
Mặc dù là xã thuần nông, song phong trào khuyến học khuyến tài của xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái phát triển khá mạnh. Hiện toàn xã có trên 1.300 hội viên, sinh hoạt ở 15 chi hội. Năm 2018, toàn xã có gần 1.200 gia đình, hai dòng họ đăng ký phong trào học tập suốt đời. Hiện nay, toàn xã Tuy Lộc đã nuôi được 380 con heo đất tiết kiệm khuyến học với số tiền trên 764 triệu đồng. Để động viên và chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa qua Hội Khuyến học xã đã tặng trên 200 suất quà cho các em học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó với tổng giá trị trên 27 triệu đồng, giúp các em mua đồ dùng học tập cho năm học mới. Các phong trào khuyến học đã khơi dậy truyền thống hiếu học, động viên khích lệ mỗi gia đình, dòng tộc, khu dân cư xây dựng xã hội học tập. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với đảng ủy thì đều hàng năm cũng đưa vào nghị quyết của đảng ủy để triển khai thực hiện, trong đó thì cũng có sự phối hợp của các mặt trận và các đoàn thể để vận đoàn viên hội viên tích cực tham gia, và trong quá trình triển khai thực hiện thì hàng năm thì chúng tôi cũng thu hút được trên 1.000 hộ tham gia, và số tiền thu được thì hàng năm thì đều đạt trên 700 triệu đồng trên năm. Với số tiền đó chúng tôi cũng đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với các cháu học sinh giỏi và các chí cháu học sinh và có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi vẫn tiếp tục là duy trì, tức là sẽ có cái kế hoạch cụ thể hàng năm để giao cho các cái thôn thực hiện, và cũng tham mưu đề xuất với đảng ủy là cũng chỉ đạo các cái chi bộ là cũng đưa vào cái nghị quyết hàng năm của chi bộ để phấn đấu thực hiện tốt hơn.
Toàn tỉnh hiện có gần 2.300 chi hội khuyến học với trên 174.000 hội viên. Trong 8 tháng năm 2018, Hội Khuyến học cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức trên 100 hội viên tập huấn nghiệp vụ khuyến học và triển khai xây dựng mô hình học tập. Các cấp hội phối hợp vận động cán bộ hội viên, đoàn viên tham gia đăng ký xây dựng các mô hình học tập gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận động hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường, xây dựng quỹ khuyến học và hỗ trợ hoạt động khuyến học, xây dựng gia đình, dòng họ học tập. Các cấp hội đã xây dựng 4 mô hình điển hình cấp tỉnh, 23 mô hình cấp huyện và 180 mô hình cấp xã, thôn, tổ, dân phố. Ngoài ra, Hội Khuyến học các cấp đã tích cực phối hợp với ngành giáo dục, vận động học sinh ra lớp, khắc phục kịp thời những khó khăn trong quá trình triển khai đề án rà soát sắp xếp quy mô trường lớp giai đoạn 2016-2020. Trong 8 tháng năm 2018, các cấp hội khuyến học đã trao cho trên 7.000 giáo viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng trường học 3,3 tỷ đồng, khen thưởng cho trên 100 tập thể cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học trị giá 45 triệu đồng. Ông Trần Văn Tho, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Hội khuyến học tỉnh yêu cầu các cái hội khuyến học các cấp tiếp tục tham mưu để thực hiện quán triệt sâu sắc cái chỉ thị 11 của anh chị, nâng cao chất lượng công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội tập trong thời gian tới, và đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền xác định cái nhiệm vụ khuyến học khuyến tài là có sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý của nhà nước, và các tổ chức đảng, đảng viên, các gia đình đảng viên trước hết phải là những người gương mẫu để phấn đấu trở thành các cái đơn vị học tập, gia đình học tập và công dân học tập, là phải tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là ở các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, để tăng cường vận động người dân nâng cao nhận thức, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
Khuyến học khuyến tài không chỉ là động lực giúp các em học sinh nghèo hiếu học vượt khó vươn lên, mà còn là thúc đẩy quá trình xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để các em được đến trường, để ước mơ hoài bão tương lai sớm trở thành hiện thực, cần hơn nữa sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức xã hội cũng như những tấm lòng hảo tâm trên mọi miền đất nước.
Để giữ cho bình yên tổ quốc.
Sau đây là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Liên đoàn Lao động tỉnh xác định, trong thời gian tới, tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, quan tâm hướng về cơ sở.
Đến nay, toàn tỉnh có 13 công đoàn cấp trên trực thuộc cơ sở, 985 công đoàn cơ sở với 41.000 đoàn viên. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành nghị quyết số 08 của Ban chấp hành ngày 31 tháng 7 năm 2015 về nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, với nhiều giải pháp thiết thực như quy định về các loại hồ sơ, quản lý và lưu trữ hồ sơ của công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, biên soạn và phát hành 1.500 cuốn sổ công tác kiểm tra công đoàn và 1.500 cuốn sổ tay công tác công đoàn để trang bị cho 100% công đoàn cơ sở, triển khai thực hiện phong trào công đoàn cơ sở 3 có 3 không. Để làm các cấp công đoàn thay đổi trong hoạt động theo hướng thiết thực vì quyền lợi người lao động, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên cho biết, Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động, trọng tâm tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 18 về nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào 3 có 3 không đạt hiệu quả. Nét nổi bật là các công đoàn cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ sở, của huyện để vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện. Thực tế, tại huyện Trấn Yên, các công đoàn cơ sở, cơ quan hành chính sự nghiệp đã tập trung vận động cán bộ, viên chức, công chức, cải tiến lề lối tác phong làm việc, tham gia cải cách hành chính, áp dụng cơ chế một cửa trong giải quyết nhiệm vụ của cơ quan chính quyền, huyện và cơ sở. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, cải thiện đáng kể vị thế của tổ chức công đoàn. Bên cạnh ban hành và thực hiện quyết định 97 của Liên đoàn Lao động ngày 1 tháng 7 2016 về việc chấm điểm hàng tháng đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các ban nghiệp vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn Yên Bái còn thực hiện nhiều biện pháp nhằm phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn từ tỉnh tới cơ sở, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình cho biết, ngày 19 tháng 5 2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã phát động cuộc vận động mỗi chủ tịch công đoàn một tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới 110 công đoàn cơ sở trực thuộc. Đây là giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn huyện có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở trên địa bàn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách công đoàn, để triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức tốt các hoạt động cụ thể, thiết thực. Qua đó, chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở cấp trên trực tiếp cơ sở từng bước được nâng lên, tỷ lệ công đoàn cơ sở đạt vững mạnh hàng năm đều đạt từ 83% trở lên.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.